Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà, Tuấn Thảo xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 13 tháng 9 2015. Nga lập cầu không vận tăng viện vũ khí cho Damas. Tại Đức, chính quyền thành phố Munich báo động bị làn sóng tị nạn tràn ngập. Thái Lan truy nã nghi can Trung Quốc người Duy Ngô Nhĩ. Bắc Kinh tuyên bố không có chế độ tam quyền phân lập tại Hồng Kông. Liên hoan điện ảnh Venice vinh danh phim hiện thực xã hội châu Mỹ Latin. Kính thưa quý thính giả, ngày thứ Bảy, 12 tháng 9, hai máy bay vận tải của Nga đáp xuống phi trường thành phố cảng Latakia, lãnh địa của dòng tộc gia đình Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Theo hãng thông tấn Sana, đây là số hàng viện trợ của Nga dành cho nhân dân Syria. Moscow tuy bác bỏ những cáo buộc đưa quân và vũ khí vào Syria, nhưng lần đầu tiên xác nhận có vận chuyển vũ khí cho Damas, theo các hợp đồng đã ký. Phải chăng Nga đã thành lập cầu không vận để cứu nguy cho đồng minh duy nhất của Nga trong khu vực mà Latakia là căn cứ tiền phương? Từ Beirut, thông tin viên Paul Khalife phân tích.
Cơ quan chính thức Sana xác nhận hai chiếc máy bay vận tải của Nga đã đáp xuống Latakia, chở 80 tấn hàng viện trợ nhân đạo. Trong những ngày vừa qua, nhiều phi cơ vận tải khổng lồ loại Antonov 124 đã đáp xuống phi trường này. Nhiều nguồn tin Syria tiết lộ Nga đã lập cầu không vận hoạt động cho tới ngày 24 tháng 9 để chuyển giao vũ khí và trang thiết bị quân sự cho đồng minh Damas. Nhiều nguồn tin khác do báo chí thân chế độ cũng cho biết là Nga đã bố trí xong một hệ thống tên lửa phòng không loại SA-2 do chính các quân nhân Nga điều khiển. Đài truyền hình Ả Rập Al-Mayadin ủng hộ lập trường của chính phủ Syria còn nói tới những cuộc thao dượt sắp tới của Hải quân Nga ở ngoài khơi quân cảng Tartus, kể cả việc thực tập phóng tên lửa. Đảo Ship đã được Nga thông báo và yêu cầu chuyển hướng máy bay dân sự tránh khu vực tập trận từ ngày 14 tháng 9 tới 27 tháng 9. Cũng trong bối cảnh đó, các viên chức Mỹ khẳng định là hai tàu đổ bộ chở chiến xa của Nga đã cập bến cảng Tartus, nơi mà Hải quân Nga thiết lập căn cứ thường trực từ năm 1971. Cuối cùng, các nguồn tin Liban được hãng Reuters trích dẫn cho biết thêm, các đơn vị Nga đã bắt đầu tham dự vào các cuộc hành quân cùng với quân đội Syria. Tất cả các dấu hiệu này chứng tỏ Nga đã tiến thêm một bước trong chính sách can thiệp vào Syria. Vấn đề là hành động can thiệp này sẽ dừng lại ở mức nào?
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Những chiến thắng liên tục của tổ chức nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda cũng như phản ứng thô bạo của chế độ Damas oanh kích vào thành phố, chợ búa làm cho người dân Syria phải nhanh chân tìm đường sang châu Âu lánh nạn. Trong ngày hôm nay, một chiếc thuyền chở 100 thuyền nhân đã bị lật, 28 người chết trên biển, trên con đường tìm sang Hy Lạp. Ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Đức và các thành viên trong Liên hiệp châu Âu phải hợp tác với Nga và Mỹ để giải quyết khủng hoảng Syria. Chỉ trong ngày thứ Bảy, 12.000 người đã đến được nước Đức. Tuy bao dung, chính quyền München đã phải báo động bị làn sóng tị nạn tràn ngập, không còn đủ cơ sở hạ tầng để tiếp đón cùng lúc hàng chục ngàn người. Munich còn phải chờ đợi tiếp nhận thêm khoảng 1.000 người từ Hungary rồi từ Áo. Từ nhà ga Munich, đặc phái viên RFI Stephanie Schuller mô tả tình hình tại chỗ.
Những nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt của những người đứng ở hai bên hàng rào cản, một vài câu hỏi xã giao ngắn ngủi, nhưng đó là những lời trao đổi đầu tiên giữa người dân Đức với những người tị nạn vừa đặt chân đến München. Chỉ riêng ngày hôm qua đã có hơn 12.000 người nhập cư đến đây, vấn đề đặt ra là chính quyền thành phố bắt đầu thiếu chỗ để đón nhận thêm người tị nạn. Tối hôm qua chẳng hạn thì đã có từ 500 cho đến 1.000 người vẫn chưa được sắp xếp chỗ ở, thế nhưng München đang cố gắng hết sức để không một ai phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Trên mạng xã hội, chính cảnh sát thành phố cho biết là đang cần 800 tấm thảm và chăn cho người nhập cư. Chính quyền thành phố thì đã phải cầu cứu các bang lân cận hỗ trợ trong việc đón nhận người tị nạn, thế nhưng rất hiếm khi được hưởng ứng. Thị trưởng thành phố München đã không che giấu thất vọng. Thực ra không phải là Đức thiếu chỗ để đón nhận người nhập cư, thế nhưng do việc phân bổ và quản lý không được chặt chẽ, ngày càng có nhiều tiếng nói đòi chính quyền liên bang can thiệp.
Stephanie Schuller, Munich, RFI.
Nếu ở Tây Âu, người tị nạn được tiếp đón nồng hậu, thì ở những nước Đông Âu cũ, dấy lên phong trào bài người tị nạn. Trước hết tại Ba Lan, trên đường phố Vác Xa Va, khoảng 10,000 người đã xuống đường vào ngày hôm qua với khẩu hiệu bài người tị nạn, bài Hồi giáo. Người biểu tình không che giấu, họ xuống đường đòi chính phủ từ bỏ ý định đón nhận người nhập cư. Thông tin viên Đam Nha Simona từ Vác Xa Va cho biết thêm chi tiết.
Les Polonais contre les immigrés.
Có khoảng 10,000 người theo lời ban tổ chức, nhưng theo tòa đế chính Vác Xa Va thì khoảng 7,000 người đã xuống đường chống người nhập cư. Đa số là thanh niên, những người ủng hộ các tổ chức quá khích thuộc cánh cực hữu Ba Lan. Thậm chí một số người còn không ngần ngại giơ tay chào theo kiểu Đức Quốc xã. Trong đám đông Sebastian, tài xế lái xe bus, khoảng 40 tuổi, tuy giữ thái độ chừng mực, nhưng anh tỏ ra lập trường chống đối việc tiếp nhận người tị nạn theo đạo Hồi. Sebastian nói rằng cá nhân anh sẽ đóng kín cửa châu Âu với người Hồi giáo, vì theo anh họ luôn đem lại chiến tranh. Đoàn người biểu tình đã hô to những khẩu hiệu bài người Hồi giáo. Có những người đánh đồng, đạo Hồi với khủng bố. Dù vậy, ban tổ chức bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng cuộc tuần hành ngày hôm qua mang màu sắc kỳ thị chủng tộc. Phần đông giải thích rằng Ba Lan không có phương tiện tài chính để đón nhận người nhập cư. Cũng có những người nói thẳng, họ sợ rằng người tị nạn là mầm mống gây khủng bố trên đất nước Ba Lan. Một số khác thì lo ngại về những khác biệt tôn giáo. Các thành phần dân tộc chủ nghĩa thì quan niệm đón nhận người tị nạn là trách nhiệm của các quốc gia từng có chính sách thực dân. Cũng ngày hôm qua có một cuộc biểu tình khác kêu gọi chính quyền Vác Xa Va nên mở cửa đón người nhập cư. Thế nhưng cuộc biểu tình này chỉ huy động được khoảng chừng 1,000 người.
Damien Simonard, Varsovie, RFI.
Trái ngược hẳn với thái độ của người biểu tình ở Ba Lan cũng hôm qua, từ London đến Copenhagen, từ Madrid đến Stockholm, từ Lisboa đến Athens, các khẩu hiệu kêu gọi chính quyền hãy mở cửa biên giới cho người tị nạn đã tràn ngập thành phố. Đông đảo hơn cả là tại Copenhagen, theo cảnh sát Đan Mạch ngày hôm qua có tới hơn 30,000 người tuần hành để kêu gọi chính phủ mở vòng tay nhân ái với người tị nạn. Sự huy động tại Pháp thưa thớt hơn, thế nhưng Paris đã thông báo nới rộng chính sách đón nhận người nhập cư. Còn tại Jeddah, Ả Rập Xê Út ngày hôm nay, tổ chức hợp tác Hồi giáo họp bàn về khủng hoảng nhân đạo trước hàng triệu người tị nạn đã tràn sang các nước lân cận với Syria như là Liban hay Thổ Nhĩ Kỳ.
Thái Lan truy nã nghi can người Duyên Ngô Nhĩ Trung Quốc. Gần một tháng sau vụ đặt bom ngày 17 tháng 8 tại Bangkok, một tòa án Thái Lan phát lệnh truy nã nghi can được xem là đầu não. Phát ngôn viên cảnh sát Thái khẳng định, nghi can là một thanh niên người Duyên Ngô Nhĩ đến từ Tây Bắc Hoa Luộc, nhưng lại kêu gọi báo chí Thái Lan tránh dùng từ Duyên Ngô Nhĩ mà không giải thích lý do. Từ Bangkok, thông tin viên Arnaud Dubus phân tích.
Abdurrahman Abdusatter, titulaire d'un passeport chinois, est né...
Abdurrahman Abdusatter, cầm hộ chiếu Trung Quốc, nguyên quán ở Tân Cương, đã rời thủ đô Bangkok vào ngày 16 tháng 8 đi Bangladesh, một ngày trước khi xảy ra vụ khủng bố bằng chất nổ, làm 20 người thiệt mạng và 120 người khác bị thương ở trung tâm thủ đô Bangkok. Theo cảnh sát Bangladesh, thanh niên người Duyên Ngô Nhĩ này đã trở về Trung Quốc. Lúc đầu, cảnh sát Thái Lan thẩm định Abdurrahman Abdusatter là kẻ tổ chức. Theo lời khai của một nghi can đã bị bắt, thì chính Abdurrahman đã phân công và chỉ đạo cho một nhóm khoảng chừng 10 người. Tuy nhiên giờ đây, cảnh sát Thái Lan không dám xác quyết về vai trò thật sự của nghi can Duy Ngô Nhĩ. Thật vậy, cảnh sát Thái Lan nghi ngờ tính xác thực trong lời khai của các nghi can đã bị bắt khi họ quy hầu hết trách nhiệm cho kẻ đang chạy trốn. Tuy nhiên hướng điều tra nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc là chính xác nhất. Hồi tháng 7 năm nay, Thái Lan đã trục xuất về Hoa Lục 109 người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Vụ này bị cộng đồng quốc tế lên án. Có thể xem vụ đặt bom tại thủ đô Bangkok ngày 17 tháng 8 vừa qua là một vụ trả thù của các nhà tranh đấu Duy Ngô Nhĩ. Vấn đề là chính quyền Thái Lan tránh đề cập công khai, vì như thế chẳng khác gì nhìn nhận đã phạm sai lầm từ mặt nhân đạo cho tới ngoại giao khi trục xuất người tị nạn Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, mô hình tam quyền phân lập theo kiểu Tây Phương không phù hợp với Hồng Kông. Chủ tịch hành pháp Hồng Kông toàn quyền nắm hết quyền lực. Những phát biểu trên đây là của chủ nhiệm văn phòng liên lạc của chính quyền Trung Quốc tại Hồng Kông Trương Hiểu Minh vào ngày hôm qua. Lời tuyên bố này đã bị các nhà dân chủ Hồng Kông phản đối và điếm nhã.
Phát biểu hôm qua nhân kỷ niệm ngày bản hiến pháp Hồng Kông ra đời, đại diện của chính quyền Trung Quốc, ông Trương Hiểu Minh đã nhắc lại lời cố chủ tịch Đặng Tiểu Bình trong một bài diễn văn đọc vào năm 1987. Trong đó, ông Đặng Tiểu Bình đã đánh giá là mô hình tam quyền phân lập theo kiểu của phương Tây không phù hợp với hệ thống chính trị Hồng Kông. Chủ nhiệm văn phòng liên lạc của Trung Quốc tại Hồng Kông còn nhấn mạnh rằng, từ trước khi Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc đến nay, chưa bao giờ có sự phân chia đó. Nói một cách khác thì ông Trương Hiểu Minh trực tiếp nhìn nhận tất cả các quyền hành từ bên hành pháp, lập pháp và tư pháp đều phải đặt trong tay lãnh đạo số 1 Hồng Kông hiện đang là ông Lương Trấn Anh. Luận điểm trên đây của Bắc Kinh vừa được ông Trương Hiểu Minh nhắc lại đã bị các nhà dân chủ Hồng Kông chỉ trích dữ dội. Lãnh đạo của Đảng Dân sự Hồng Kông Lương Gia Kiệt cho rằng Bắc Kinh đang muốn dành cho lãnh đạo số 1 Hồng Kông quy chế của một vị hoàng đế từ trong nguyên văn. Chủ tịch Đảng Lao động là ông Lý Trắc Nhân thì coi đấy là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đang diễn giải một cách khác bản hiến pháp Hồng Kông.
Mỹ và Trung Quốc đàm phán về an ninh mạng. Kết thúc 4 ngày làm việc giữa phái đoàn Hoa Kỳ và Trung Quốc trước chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình, Washington và Bắc Kinh đã có những trao đổi cởi mở và thẳng thắn về vấn đề an ninh mạng. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama, bà Susan Rice, đã thông báo như trên vào ngày hôm qua.
Theo thông cáo của Nhà Trắng thì trong chuyến công tác tại Washington từ ngày 9 đến 12 tháng 9, phái đoàn Trung Quốc do Bí thư Ủy ban Chính pháp Mạnh Kiến Trụ dẫn đầu đã làm việc với Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ là bà Susan Rice, với Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI của Mỹ James Comey và đại diện của các bộ từ Tư pháp, Ngoại giao, Tài chính cũng như là của Cơ quan Tình báo Mỹ. Phía Trung Quốc đã tuyên bố quyết tâm bài trừ nạn tin tặc, các vụ đánh cắp thông tin vi phạm quyền sở hữu trong lĩnh vực công nghệ. Theo Tân Hoa Xã thì ông Mạnh Kiến Trụ đã tìm ra đồng thuận với các đối tác Mỹ. Về phần mình, lãnh đạo ngành tình báo Hoa Kỳ James Clapper cách nay 2 ngày lưu ý các vụ tấn công tin học của Trung Quốc nhắm vào rất nhiều các lĩnh vực thuộc quyền lợi của Hoa Kỳ liên quan trực tiếp đến các vấn đề an ninh quốc gia, đến những dữ liệu nhạy cảm trong địa hạt kinh tế. An ninh mạng luôn là hồ sơ nhạy cảm trong quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc. Tháng 6 vừa qua, Washington công nhận hệ thống dữ liệu của cơ quan quản lý nhân sự của chính phủ đã bị tấn công, nhiều dữ liệu cá nhân của hàng triệu nhân viên bị đánh cắp. Chuyến công tác của phái đoàn Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Hoa Kỳ trong 2 ngày 24 và 25 sắp tới.
Đức Nga thẩm định có tiến triển trong tiến trình hòa bình tại Ukraine. Thời sự châu Âu vào ngày hôm qua được ghi dấu bằng một cuộc họp tay tư tại Berlin. Trong khuôn khổ chuẩn bị thượng đỉnh 4 bên về tình hình Ukraine tại Paris, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã tổ chức cuộc họp với các đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov, Ukraine Pavlo Krimlin và Pháp Laurent Fabius. Sau cuộc thảo luận này, theo AFP, Ngoại trưởng Đức tuyên bố tình hình hiện nay vẫn còn khó khăn, nhưng trong cuộc họp của ngày hôm nay ít xảy ra xung khắc so với những lần trước và chúng tôi đã thực hiện một số tiến triển, hết lời dẫn. Lãnh đạo Ngoại giao Đức nói đến hồ sơ rút vũ khí nặng và bầu cử mà ông gọi là bất đồng vẫn còn nhưng có tiến bộ đáng kể. Truyền thông Nga trích lời Ngoại trưởng Nga cho biết, kết quả đàm phán hôm thứ Bảy là một bước tiến quan trọng cho thượng đỉnh 2 tháng 10. Không thấy AFP tường thuật những tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp và Ukraine, nhưng theo một nguồn tin thân cận với các nhà thương thuyết, dường như Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Ukraine nhận được chỉ thị rõ ràng là phải tạo thuận lợi cho thượng đỉnh 4 bên vào ngày 2 tháng 10 tại Paris. Tại Hoa Kỳ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton có quyền xóa email cá nhân. Ngày hôm qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã bác lập luận của một tổ chức bảo thủ muốn đọc thư riêng của cựu ngoại giao Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton. Luận điểm của Bộ Tư pháp là bà Hillary Clinton có quyền xóa thư riêng. Tổ chức Judicial Watch đang kiện ứng cử viên đảng Dân chủ ra tòa để tiếp cận nội dung các email của bà, thời gian làm ngoại trưởng từ năm 2009 đến 2013, vì nghi ngờ bà Hillary Clinton che giấu những nội dung bất lợi. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã ra tay cứu trợ cho ứng cử viên đảng Dân Chủ, tuyên bố bà Hillary Clinton hoàn toàn có quyền bôi xóa thư riêng. Bà cũng có quyền làm như thế với các email gửi và nhận qua dịch vụ điện tử của chính phủ. Không có một luật nào bắt buộc Bộ Ngoại giao phải duy trì tồn trữ thư cá nhân của một cựu ngoại trưởng hay bất kỳ một công chức liên bang nào. Về tình hình kinh tế, dù dấu hiệu báo trước kinh tế các nước đang phát triển gặp khó khăn đã xuất hiện.
Trong báo cáo tổng kết tình hình kinh tế, theo từng quý vừa được công bố ngày hôm nay, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS nêu lên những dấu hiệu báo trước một giai đoạn khó khăn mà các nền kinh tế đang trỗi dậy sẽ phải đối mặt, trước hết là khủng hoảng kéo dài của Hy Lạp, kế tới là cơn bão đang thổi qua thị trường tài chính ở Thượng Hải và thẩm quyến của Trung Quốc.
Xin kết thúc bản tin hôm nay với thời sự điện ảnh. Liên hoan phim Venice công bố bảng vàng 2015 vinh danh nền điện ảnh châu Mỹ Latin qua việc trao giải sư tử vàng cho bộ phim của Venezuela và sư tử bạc về một nhà làm phim Argentina. Tuấn Thảo giải thích lý do.
Bộ phim Desde Allá đoạt giải sư tử vàng năm nay là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Venezuela Lorenzo Vigas. Xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ, anh đã vào nghề làm phim tài liệu từ hơn một thập niên qua. Và điều đó có thể giải thích vì sao phim truyện của Lorenzo Vigas là đậm đặc chất hiện thực, giống như phóng sự điều tra về các đề tài xã hội nóng bỏng. Phần mở đầu của Desde Allá làm cho người xem liên tưởng tới bộ phim là việc hành de los Sicarios, đức mẹ của những kẻ giết mướn, của đạo diễn Barbet Schroeder. Cả hai phim đều khai thác đề tài quan hệ đồng tính, nhưng qua lăng kính xã hội đen. Từ Colombia cho tới Venezuela, nạn nghèo đói đẩy thanh niên vào vòng phạm pháp. Thế nhưng, từ những con người đáng kinh tởm ấy lại nảy sinh những mối tình tuyệt đẹp, tựa như những cụm ác hoa. Bộ phim Desde Allá kể lại câu chuyện của một người đàn ông luống tuổi, chuyên rước những chàng trai trẻ về nhà để gần gũi, để chăm sóc, chứ không phải để có quan hệ tình dục. Cho tới cái ngày ông ngã lòng thương yêu một cậu thanh niên bụi đời, tình cờ gặp trên vỉa hè. Người đàn ông phát hiện có nhiều vết bầm tím trên cơ thể của chàng trai, để rồi từ đó mà bắt đầu theo dõi từ xa cậu thanh niên. Cuộc điều tra lần tìm manh mối lôi cuốn hai nhân vật chính vào vòng xoáy bất ngờ của bạo lực và của tội ác. Cũng dựa vào một câu chuyện có thật, bộ phim El Clan của đạo diễn Argentina Pablo Trapero nói về một gia đình chuyên bắt cóc, sát hại những người hàng xóm giàu có. Câu chuyện này lồng vào bối cảnh hỗn loạn của xã hội Argentina dưới chế độ độc tài những năm 1980. Cả hai giải Sư Tử Vàng và Bạc đều khen thưởng sức bật của nền điện ảnh châu Mỹ Latin qua dòng phim hiện thực xã hội, một chủ đề mà Liên hoan Venice muốn đề cao năm nay. Sự kiện đạo diễn Mexico Alfonso Cuarón làm chủ tịch ban giám khảo cũng tạo thêm điều kiện thuận lợi cho các bộ phim Latin có giá trị lên ngôi.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Người Việt trồng cần sa ở Đông Âu gây tiếng xấu cho cả cộng đồng. Tạp chí này do anh Vũ thực hiện và đã được phát lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2010.
Đây một hai hai thập kỷ, lác đác chỉ có một vài nhóm nhỏ người Việt trồng cần sa ở Canada, Hoa Kỳ hay tại Úc, và cũng đã bị cảnh sát ở những nước này bóc gỡ. Đến đầu những năm 2000, thì ta lại thấy rộ lên những thông tin các trang trại trồng cần sa của người Việt tại Anh bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ. Nhiều tội phạm người Việt đã phải vào nhà giam bóc lịch. Không ít những bi kịch đã xảy ra đối với người lao động được thuê mướn hoặc bị lôi kéo vượt biên trái phép từ Việt Nam vào Anh. Bị trấn áp ở Tây Âu, công nghệ trồng cần sa được chuyển sang khu vực các nước Đông Âu. Từ đầu năm trở lại đây, báo chí ở các nước Đông Âu, đặc biệt là Cộng hòa Séc, Ba Lan hay Hungary, thường xuyên đưa tin về những vụ bắt giữ, bóc gỡ các trang trại trồng cần sa của người Việt. Hồi đầu năm nay, báo chí Hungary đã đưa tin cảnh sát vây bắt hàng loạt các trang trại trồng cần sa của người Việt. Thống kê của cảnh sát cho hay, mỗi năm, người gốc Việt tại nước này sản xuất lượng cần sa trị giá lên tới trên 100 triệu đô la, tương đương 2/3 tổng số cần sa lưu thông trên thị trường Hungary. Còn tại Ba Lan, cảnh sát cũng đã khám phá, bắt giữ hàng chục vườn cần sa mà chủ nhân của nó là những người Việt. Báo Người Việt Online của cộng đồng người Việt tại Ba Lan còn ghi nhận, giờ đây, trồng cần sa đã chính thức xuất hiện ở Ba Lan như là một nghề. Còn Cộng hòa Séc được coi như là trung tâm của các băng nhóm tội phạm ma túy ở Đông Âu, tại đây, theo số liệu của Cảnh sát Cộng hòa Séc, người Việt nắm giữ tới 60% thị trường trồng cần sa. Người Việt Nam đổ sang Đông Âu làm ăn mới chỉ từ sau khi khối Xô Viết sụp đổ. Dần dần hình thành ở đây một cộng đồng khá đông đảo, vốn được đánh giá là một cộng đồng sống lành, cần cù chỉ biết lo làm ăn buôn bán, ít va chạm với người bản xứ. Ngoài ra, không ít trong số họ đã thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau hàng loạt các vụ trồng cần sa của người Việt ở nhiều nước Đông Âu bị phát giác, hình ảnh của cộng đồng người Việt đang xấu đi rất nhiều trong con mắt người bản xứ. Người Việt trồng cần sa đang đặt các hội người Việt Nam ở những nước như Ba Lan, Cộng hòa Séc trước một thực tế nan giải, bởi hiện tượng này không chỉ gây tiếng xấu cho cộng đồng mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống làm ăn của những người Việt chân chất. Thật là khó cho những người Việt trong quan hệ làm ăn khi bị xã hội xa lánh, vì trong con mắt của người dân nước sở tại, họ chỉ có sở trường là trồng cần sa. Để tìm hiểu thêm về thực trạng của vấn đề trồng cần sa trong người Việt, chúng tôi đã tìm đến nhà báo Thiều Quang tại Cộng hòa Séc. Anh là một người hoạt động rất tích cực trong hội người Việt Nam tại đây. Khi đề cập đến cái nghề mới của người Việt ở Cộng hòa Séc, anh đã thốt lên rằng đây quả là chuyện đau đầu của cộng đồng. Trước hết, anh cho biết về thực trạng của tình hình.
Có thể nói diễn giải anh hơi dài một chút là thế này. Kể từ khi Cộng hòa Séc gia nhập khối Schengen ấy, thì tình hình cộng đồng người Việt ở Cộng hòa Séc cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tình hình này trước cách đây thì không có, thế nhưng bây giờ thì hiện tại đã lây lan sang rất nhiều nhanh, anh đã nhận xét đấy. Trong những năm vừa qua thì số lượng các vườn cần sa bị cảnh sát phát hiện ra ngày càng một nhiều, chứ không phải ngày càng một ít. Tôi lấy ví dụ như một tỉnh, chỉ một tỉnh bình thường là tỉnh, một tỉnh Trung Séc, ví dụ như là năm ngoái họ mới phát hiện mới chỉ có 11 vườn, thì tính từ đầu năm đến bây giờ đến là vào tháng 5 mà họ đã phát hiện tới 10 vườn rồi. Thế có nghĩa là duy nhất chỉ trong một tỉnh thì ta thấy con số nó đã lên rất là ghê gớm. Còn ngay trong thủ đô Praha thì từ đầu năm đến giờ họ đã tìm thấy 4 vườn trồng cần sa, mà trong đó chủ yếu là người Việt Nam. Thì nói như vậy để anh biết rằng là hiện tại vườn trồng cần sa ở các nơi, tốt nếu mà tính từ những năm ở lại đây ấy, thì theo tôi biết thì số lượng nó cũng sấp xỉ khoảng 70 cho đến 80 vườn là công an đã biết và họ đã tịch thu. Thì nói như thế để anh hiểu rằng là hiện tại trồng cần sa, tệ nạn trồng cần sa đang là một vấn đề trở thành vô cùng nhức nhối với cộng đồng người Việt ở Cộng hòa Séc nói riêng và với hội người Việt Nam ở Cộng hòa Séc nói chung. Tất cả các nơi chúng tôi đang cố gắng làm hết sức mình để làm sao cùng phối hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người bà con Việt Nam của mình, cố gắng làm sao phát hiện và báo cho các cơ quan chính quyền của bạn được biết để cùng phối hợp để cùng giải quyết cái nạn nhức nhối này anh ạ.
Thưa anh, vậy những cái người Việt mà sang Cộng hòa Séc về trồng cần sa này là họ là ai? Họ là những người đã từng ở lại trước đây làm ăn, sau đó gặp khó khăn, hay là người những người mới sang?
Thế này anh ạ, đây là một câu hỏi cực kỳ tế nhị. Những người bị bắt tôi gọi là nạn nhân, bởi vì họ thực ra đây trong số họ tất cả những người đều là người thất nghiệp. Khi mà làn sóng di cư sang lao động ở Cộng hòa Séc vào những năm 2009-2008 nhiều, thì bây giờ đến năm vừa rồi thì bị khủng hoảng, cái làn gió khủng hoảng kinh tế nó ập vào Séc, thành ra là bị thất nghiệp, số lượng thất nghiệp rất là lớn. Thế không có điều nào khác là bà con mình phải đi làm thuê, và làm thuê thì anh hiểu đấy, làm bất kỳ cái gì có thể để ra tiền, để trang trải nợ nần ở trong nước. Cho nên là phần lớn những đối tượng mà bị công an bắt được ở trong những vườn trồng cần sa là những bà con bị không có công an việc làm, bị xa cơ lỡ vận. Cho nên là đối với họ thì thực ra đây là những trường hợp rất là đáng thương, chứ không phải là họ cố tình, mà đây là tôi nghĩ họ đều bị sức ép của đồng tiền, và làm họ có thể là họ có người thì hiểu, khi bị công an bắt thì họ hiểu công việc họ đang làm, và có người thì không hiểu, mù mơ. Thế mà dù thế nào chăng nữa thì đây cũng vẫn là những con người tội nghiệp anh ạ.
Tất nhiên là họ làm việc cho những cái gọi là những cái băng nhóm có tổ chức chứ ạ.
Vâng ạ. Theo tôi nghĩ là như vậy, theo tôi nghĩ là đây là những băng nhóm có tổ chức, hoặc là một số người nào có tổ chức, có họ làm rất là tinh vi, bởi vì như anh biết đấy, họ có thể biến một cái căn nhà, ví dụ như là chúng ta đang ở 2+1 hoặc 3+1, trở thành một cái nơi có thể trồng cần sa, và hoặc là họ đi tìm thuê lại những cái trang trại, những cái vườn hoặc là những nhà xưởng đã cũ kỹ, biến những nơi đó thành những nơi trồng rất là lý tưởng. Họ vừa được thuê giá rẻ và vừa lại mang lại tính bất ngờ và hiệu quả lại cao. Thì vậy thì ai làm việc đó thì rõ ràng những đối tượng mà họ để thuê thì nhắm vào những người hiện tại đang thất nghiệp và đang nợ chồng chất ở phía Việt Nam anh ạ.
Theo anh thì những cái lợi nhuận nào mà khiến người ta làm theo trồng cần sa bất chấp pháp luật ạ?
Có thể nói với anh thế này, tình hình ở Cộng hòa Séc nó hơi khác thường một chút. Cách đây khoảng hơn 2 tháng thì có một đoàn biểu tình gồm hơn 10.000 người. Họ đòi được công khai hóa cái buôn bán cái cần sa này ở Cộng hòa Séc. Thì hiện tại thì tất nhiên là những cái đề nghị của họ thì chưa được thông qua. Và nói với anh rằng là bây giờ cái lợi nhuận trồng cần sa và bán tinh chế những loại từ cần sa họ trồng ra thì rất là lớn. Rất lợi nhuận họ rất cao. Tôi lấy ví dụ như là trong một cái căn hộ họ thuê 2+1 cỡ chừng khoảng 70 m², ta nói ví dụ như thế, thì trong khoảng thời gian khoảng 3-4 tháng thì họ thu vào đấy khoảng 300-400 nghìn tiền coron tiền tiệp ấy. Nói chung là lợi nhuận nó rất cao và chính vì thế cái mối lợi nhuận nó khổng lồ như vậy, cho nên là nó làm cho mọi người, mà đặc biệt một cái nhóm băng nhóm nào đấy họ bị lu mờ, họ không cần quan tâm đến hình ảnh cộng đồng nữa mà họ quyết tâm làm giàu bằng được trên bất kỳ mọi giá nhỉ. Chính vì thế cho nên đẩy tình hình Cộng hòa Séc đến cái tình hình ngày hôm nay.
Vâng ạ, thế còn những cái người làm thuê thì có được trả công hấp dẫn lắm không?
Nó còn tùy anh ạ. Nếu theo thông tin của chúng tôi được biết ấy, thì cái số lượng ấy còn tùy, có những nơi có những người người ta có những khu vực nếu tùy theo lượng trồng cái khu vực ấy lớn hay là nhỏ. Mà theo tôi nghĩ là cái so với số lương ấy thì tất nhiên là số lương để đi mà làm cái việc này ấy, thì họ trả sẽ cao hơn ở trong nhà máy. Tôi lấy ví dụ như trong nhà máy họ trả là một tháng ngoài sự ăn uống ra có thể là công nhân này đấy ví dụ là khoảng 15.000 coron thì vào trồng cần sa thì họ có thể là trả hơn gấp đôi hoặc có thể thậm chí gấp 3 tùy theo khu vườn và tùy theo cái mức độ mà họ sử dụng anh ạ. Thế nhưng mà nói một câu ngắn gọn rằng là cái lợi nhuận này nó cũng hấp dẫn đối với cả những người đi lao động, bởi vì đang thất nghiệp thì đối với họ thì nói thật anh là một xu nào họ làm cũng ra cũng quý cả, cho nên là tôi nghĩ là cái này thì với người lao động thì tôi nghĩ là, nhưng tôi nhắc lại là họ rất là đáng thương.
Trước đây thì cái hình ảnh của cộng đồng người Việt Nam vẫn là một cái cộng đồng cần cù lao động và sang chủ yếu là buôn bán làm ăn, và ở Séc thì cũng có một số người khá thành đạt, nhưng bây giờ cảnh sát của Cộng hòa Séc đã bắt bóc rỡ những cái đường dây trồng cần sa như thế, thì có làm ảnh hưởng gì đến cái hình ảnh của cộng đồng người Việt?
Xin cảm ơn anh đã có một câu hỏi rất là hay, rất là trí tình. Ở chỗ thế này, cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Séc trong những năm ngược về thời gian về trước ấy, thì đây là một cộng đồng như anh đã nhận xét ấy, là một cộng đồng rất là thuần túy, chân chất và rất là cần cù chịu khó trong công tác người dân bản xứ. Thì trong quãng thời gian gần đây đặc biệt là những ngày mà khi mà các vụ cần sa ma túy, các vườn trồng cần sa ma túy ngày càng phát triển lên ấy, thì trong con mắt người dân bản xứ, một bộ phận thôi chứ không là nhiều, không phải tất cả, một bộ phận người dân ấy đã nhìn nhận và có thái độ rất là hàn học với cộng đồng người Việt Nam. Về phía Việt Nam thì tôi nói với anh thế này, về phía Việt Nam đặc biệt là ông Hoàng Đình Thắng, chủ tịch Hội người Việt Nam vừa rồi đã có một cái thư ngỏ gửi đến cho tất cả bà con cộng đồng, đề nghị mọi người cùng sắn tay vào tham gia để tẩy trừ làm sao sớm nhất những cái hiện tượng mà làm ảnh hưởng tới hình ảnh của cộng đồng của người Việt Nam trong con mắt của bà con người Séc. Thì nói với anh thế này, hiện tại thì ở đâu cũng vậy thôi, tôi nghĩ rằng là cái người dân Séc cũng không tránh khỏi những cái hình ảnh mà khi thông tin của nhà nước Việt luôn xoáy vào cộng đồng Việt Nam, đưa những tin rất là bất lợi, ví dụ như là việc trồng cần sa, ví dụ như là buôn bán bất hợp pháp, ví dụ hàng bản quyền, thế rồi là có những một vài quán nấu ăn có thể là chưa đúng tiêu chuẩn. Họ luôn luôn tìm những cái không hay để trích vào những cái làm hình ảnh của cộng đồng của Việt Nam mình là càng ngày càng xấu đi. Thế nhưng mà cũng rất may anh ạ, thì số đó không phải là nhiều. Chúng ta đang làm hết sức và hội người Việt Nam và đặc biệt là những bà con bên ngoài đang làm hết sức để minh chứng một điều rằng là người Việt Nam không phải tất cả ai cũng vậy và không phải ở đâu cũng vậy. Thì cũng đấy vẫn còn đang rất là tốt anh ạ. Vừa rồi thì cũng có rất nhiều nhà báo và những người yêu mến Việt Nam, họ đã từng làm diễn đàn, họ đã mở những hội nghị để làm cho bà con người Tiệp hiểu hơn, gần hơn với cộng đồng người Việt Nam thông qua những cái việc làm của họ, để họ hiểu rằng là cái số mà trồng cần sa, những người đang làm phạm pháp đây là một số rất ít trong cộng đồng, nhưng đây là việc làm không phải là một sớm một chiều mà yêu cầu có rất nhiều thời gian và yêu cầu sự cố gắng của rất nhiều, trong đó có toàn bộ người Việt Nam ở Cộng hòa Séc này ạ.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Thiều Quang. Trồng cần sa có thể đem lại lợi nhuận khổng lồ cho một nhóm nhỏ nào đó, nhưng đa số trong cộng đồng, dù không dính líu gì đến việc làm trên, thì lại phải hứng chịu những thiệt thòi lớn, hình ảnh của họ bị xấu đi một cách tự nhiên, và dư luận ở nước sở tại sẽ gây khó khăn không ít cho công việc làm ăn hàng ngày của họ nơi xứ người.
Parlez-vous Paris?
Je m'appelle Nabil.
Je m'appelle Ada.
Je viens du Maroc.
J'ai 26 ans, je viens du Québec.
Kabane, vous mettez Paris?
Ça fait 20 mois que je suis en France.
Kabane, combien de vies de chambres à Toulouse?
Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
Chúng ta hãy cùng với các bạn Nabil, Ada, khám phá nếp sống của người dân Paris.
Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
C'est très français.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Chắc tới đây, trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga lập cầu không vận, tăng viện vũ khí cho Damas. Tại Đức, chính quyền thành phố Munich báo động bị làn sóng tị nạn tràn ngập. Thái Lan truy nã nghi can Trung Quốc người Duy Ngô Nhĩ. Bắc Kinh tuyên bố không có chế độ tam quyền phân lập tại Hồng Kông. Liên hoan điện ảnh Venice vinh danh phim hiện thực xã hội châu Mỹ Latin. Trước khi bước sang tạp chí thể thao và cũng để mở đầu phần 2, mời quý thính giả theo dõi giáo trình học tiếng Pháp Affaire du Coffre. Hôm nay chúng tôi phát lại bài số 41 và 42.
L'affaire du Coffre, 41e.
Tôi chỉ còn nghi ngờ hai người thôi, Jean-Pierre và René. Như vậy, ngày xảy ra vụ trộm là hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 11. Làm sao mà chiếc hộp lại bị đánh cắp nhỉ? Mình nghe thử xem.
Vendredi 8 novembre, ma conférence à l'Hôtel des Arts.
C'est magnifique.
Ah, bonjour Lucas.
Où est le coffret?
Vous travaillez pour quel journal?
Regardez ce coffret de George Sand, aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la Vie Romantique. Voici la bague avec les initiales de George Sand et Alfred de Musset, AMGS.
Đây là cuộc họp báo của Nadia về chiếc hộp nữ trang của George Sand.
Regardez ce coffret de George Sand, aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la Vie Romantique.
Nadia, đại diện cho Viện Bảo tàng, vừa tuyên bố đã mua chiếc hộp quý.
Voici la bague avec les initiales de George Sand et Alfred de Musset. AMGS.
Ah, mà đợi một chút. Voici là đây là. Vậy là cô ta đang chỉ chiếc hộp vào những chiếc nhẫn. Cô ấy chỉ là một bức ảnh. Ở cuốn catalog hay là khi ấy chiếc hộp đã được đưa ra khỏi tủ kính, mình phải đến gặp Etienne mới được. Nào, mình đến nhà mỹ thuật đi.
Bonjour, Liu Quanchu. Etienne Favre, elle a?
Non, il n'est pas encore arrivé.
D'accord. Pardon, monsieur. Le 8 novembre, le vol?
Je n'ai pas travaillé ce jour-là. Vous êtes de la police ou quoi?
Non, je suis journaliste.
Bon, nous avons eu une conférence, le coffret y était, puis quelqu'un a volé le coffret. Voilà.
Ah. Oui?
Tiếp xúc với quá nhiều nhà báo.
Je n'ai pas travaillé ce jour-là.
Làm việc ngày hôm đó. Nhưng mà je n'ai pas travaillé là gì?
J'ai travaillé. Je n'ai pas travaillé. Il est arrivé. Il n'est pas arrivé.
Phải rồi. Đây là dạng phủ định. Anh ta không làm việc hôm mất trộm.
Nous avons eu une conférence. Le coffret y était.
Le coffret y était. Y là gì nhỉ? Le coffret était à la conférence. Le coffret y était. Ah, chiếc hộp ở đó. Vậy đúng là Nadia đã lấy chiếc hộp và cái nhẫn đưa ra cho giới báo chí xem.
Puis quelqu'un a volé le coffret.
Voilà, voilà.
Soy solo. Nung te dog, denka.
Je n'ai pas travaillé ce jour-là. Vous êtes de la police ou quoi?
À suivre.
L'affaire du coffret, la mosa Kingo d'Ai RFI, Zo Katia Inman Binswan, Trio Tokiet Fonia, Jean-Pierre Chevillard va Anushka Notaras Trit.
L'affaire du coffret. 42e.
Giờ thì tôi đã biết chiếc hộp nữ trang bị lấy cắp như thế nào rồi. Phần còn lại là tìm xem ai đã đánh cắp thôi. Jean-Pierre đã đi rồi. Mình tới gặp René vậy. Vừa mới nhắc xong. René kia rồi. Anh ta vào quán cà phê. Được, mình cũng đặt hát đây. Chết rồi. Jean-Pierre, anh ta đã trở về. Mau lên, mau, tôi báo nhỉ.
Mais Milan, c'est plus risqué que Paris. Dis-moi, tu connais du monde là-bas?
J'en connais peut-être.
Et avec 100 euros?
Ah oui, oui j'en connais. Je t'appelle. Salut.
Nhanh thật. Nhưng bọn họ nói gì thế nhỉ?
Milan, c'est plus risqué que Paris.
Plus risqué que... Milan. Ah, ok. Plus risqué que... Hơn là... Milan rủi ro nhiều hơn Paris. Paris ít rủi ro hơn... Moins risqué que Milan. Đó chính là điều Etienne đã nói mà. Il y a un risque.
Tu connais du monde là-bas?
J'en connais peut-être.
Ah, chà, chà. Họ xưng hô thân mật với nhau. René hỏi Jean-Pierre có quen ai ở Milan. Còn Jean-Pierre nói, j'en connais. Hắn biết, nhưng ông à.
J'ai des amis, j'en ai. Je n'ai pas d'argent, je n'en ai pas.
À, ông, en, là một từ nhỏ để thay thế cho du, de là, de. Vậy thì Jean-Pierre có người quen, nhưng hắn tỏ ra không muốn hợp tác.
Et avec 100 euros?
Ah oui, oui j'en connais.
René mua thông tin của Jean-Pierre. Milan, nước Ý. Cái mạng lưới à? Xem nào, các đoạn ghi âm có giúp ích được gì mình không đây? Sau cuộc họp báo, còn có một buổi soirée.
Comment ça va, madame?
Vendredi 8 novembre, Champagne. Merci pour cette soirée, Étienne. Dis-moi, Jean-Pierre est là?
Non, et je dis que c'est tant mieux.
Je vois. Et René, il est venu?
Oui, mais il est déjà parti.
Nadia trò chuyện với Etienne.
Dis-moi, Jean-Pierre est là?
Non.
Jean-Pierre không có mặt ở đó.
Et René, il est venu?
Oui, mais il est déjà parti.
Còn René thì đã ra về. Jean-Pierre làm việc ở nhà mỹ thuật, nhưng hắn ta không có mặt trong bữa tiệc cốc tai. Có lẽ René có mặt ở cuộc họp báo, nhưng trong bữa tiệc thì không.
Et avec 100 euros? Ah oui. Oui, je connais.
Nếu như vụ trộm xảy ra trong lúc có tiệc rượu, thì rất có thể là một trong hai người đã lấy những đồ vật đó.
À suivre.
L'affaire du coffret, la mosa Kingo d'Ai RFI, do Katia Inman biên soạn, Trio Tokiet phổ nhạc, Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện. Và tiếp nối chương trình là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với chủ đề Bóng đá Việt Nam phải chăng là dư luận đã bắt đầu chán ngán thầy Nhật.
Tạp chí thể thao.
Sau trận thắng 2-1 vất vả của đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam trước đội tuyển Đài Loan Trung Quốc hôm 8 tháng 9 vừa qua trong khuôn khổ vòng loại cho Cúp bóng đá thế giới 2018 khu vực châu Á, một vòng đấu mà bóng đá Việt Nam không đặt nhiều hy vọng, thế nhưng ông thầy người Nhật Toshiya Miura bỗng trở thành tâm điểm của búa rìu dư luận. Một bộ phận người hâm mộ và cả các nhà chuyên môn quản lý bóng đá Việt Nam đã rộ lên bày tỏ thái độ quay lưng lại với huấn luyện viên trưởng Miura, trong khi mà trước đó không lâu người ta đã tung hô ông lên tận mây xanh. Cách đây khoảng 16 tháng, huấn luyện viên người Nhật Toshiya Miura được mời về ký hợp đồng với bóng đá Việt Nam. Nhiệm vụ được giao cũng không có gì mới hơn so với người tiền nhiệm, đó là làm sao thay đổi được bộ mặt cho bóng đá Việt Nam bằng những tấm huy chương màu vàng ở khu vực Đông Nam Á. Không lâu sau khi về tiếp quản các đội tuyển quốc gia của bóng đá Việt Nam, ông thầy người Nhật đã chiếm được không ít niềm tin ở người hâm mộ và dư luận bóng đá nói chung, không phải bởi thành tích huy chương hay nâng thứ hạng đẳng cấp của bóng đá Việt Nam trong khu vực, mà mới chỉ là phong cách làm việc, phương pháp huấn luyện, tuyển quân, những cái mà sau đó được dư luận bóng đá Việt Nam gọi là triết lý bóng đá. Khi đó người ta đã không tiếc lời ca ngợi ông Miura như là những người đã đem lại sinh khí mới, sức trẻ, thể lực cho các đội tuyển quốc gia. Hy vọng vào một cuộc lột xác lại đầy ắp trong làng bóng đá Việt. Trong người hâm mộ, có không ít người vẫn trông chờ vào một dấu ấn nào đó của Miura được cụ thể hóa bằng thành tích của bóng đá Việt Nam tại các đấu trường quốc tế. Nhưng giờ đây cái triết lý bóng đá này đang bị dư luận mang ra mổ xẻ, bài bác cho đó là nguyên nhân sa sút của đội tuyển và sẽ làm cho bóng đá Việt Nam không phát triển được sở trường của mình. Dường như những người hâm mộ bóng đá của một số nhà quản lý ở Việt Nam là những người cả thèm chóng chán, họ bất ngờ quay lưng lại với nhà cầm quân Nhật sau một chiến thắng kém thuyết phục mà dù sao cũng đem về cho đội tuyển 3 điểm đầu tiên ở một đấu trường lớn là thế giới. Trong những ngày qua, cái tên Miura đã xuất hiện dày kín trên các trang báo bóng đá ở Việt Nam với đa phần là những chỉ trích gay gắt cái triết lý bóng đá của huấn luyện viên Nhật. Thậm chí vấn đề sa thải ông cũng đã được một vị phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt ra và đã có không ít ý kiến hưởng ứng. Nhiều nhà chuyên môn được báo chí trích dẫn đã không tiếc lời phủ nhận thi nhau mổ xẻ sai lầm nhược điểm của Miura với những lời lẽ phán quyết như quan tòa. Chỉ có một vài tiếng nói ủng hộ bênh vực những gì ông Miura đã làm được cho bóng đá Việt Nam, nhưng có vẻ cũng không đủ làm giảm áp lực đòi sa thải nhà cầm quân người Nhật. Lý do tại sao lại xuất hiện làn sóng dư luận có vẻ nghịch lý, nếu không muốn nói là bất công đối với vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia như vậy, chúng tôi đã đặt câu hỏi với ông Trần Văn Mui, một chuyên gia và một nhà quan sát bóng đá Việt Nam. Ông giải thích.
Tôi cho rằng là việc mà dư luận người ta lên tiếng đòi thay huấn luyện viên Miura đó sau cái trận đấu với Đài Loan thì nó có hai cái lý do sau đây là chính. Cái thứ nhất là bản thân cái trận đấu với lại Đài Loan đó, thì đội tuyển Việt Nam đã thể hiện cái lối chơi không có thuyết phục và người ta cho rằng là cái chiến thắng thì rất là ngao ngán, bàn thắng thì nó có vẻ ngờ gạt, cho rằng là lẽ ra thì đội tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị tốt hơn và chơi với một cái lối chơi tốt hơn trước một cái đội Đài Loan được đánh giá là rất yếu so với đẳng cấp đối với đội Việt Nam. Và người ta hy vọng rằng là nếu mà cái trận đấu đó, đó thì đội tuyển Việt Nam phải thể hiện được mình tốt hơn. Người ta có cảm giác như là trên sân không phải là một cái đội Đài Loan mà nó yếu ớt mà lại là nó ngang ngửa với lại cái đội Thái Lan, mà khi đó đội Việt Nam phải chơi hết sức là thụ động. Từ cái lối chơi như vậy đó, đầu tiên là người ta thất vọng. Và từ cái thất vọng thì người ta thấy rằng là có lẽ phải xem lại coi huấn luyện viên Miura trong cái việc xây dựng đội tuyển, chọn nhân sự cho đội tuyển và có một cái lối chơi đó, coi nó có phù hợp hay không. Thì từ đó thì cũng có nhiều ý kiến của các dân chuyên môn cũng như là kể cả ông Đoàn Văn Đức, tức là phó chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng lên tiếng nói rằng là nên thay huấn luyện viên Miura vì ông không có thực tài. Tôi cho rằng là cái đó nó cũng xuất phát từ cái trận đấu đó, đồng thời cũng cả một cái quá trình, cái cách của ông Miura đưa ra cái triết lý bóng đá, tức là ông muốn xây dựng một cái đội bóng mà dựa trên cái nền tảng tức là các cầu thủ có thể lực tốt, và đồng thời muốn như vậy thì ông chọn các cầu thủ có thể hình tốt. Mà nếu các cầu thủ có thể hình tốt đó, thì là ông lại loại bỏ những cầu thủ mà có kỹ thuật tốt mà không có thể hình tốt. Cho nên là người ta bảo là chọn các lực điền, tức là các cầu thủ cao, to rồi chơi mạnh về thể lực. Cái đó thì người ta cho là nó không phù hợp với lại lối chơi truyền thống của các cầu thủ Việt Nam, vốn là nhỏ con, vốn là khéo léo chứ không phải là các cầu thủ mà chơi mạnh dạn, không phải là lối chơi mà nó sở trường của đội Việt Nam cho nên không phát huy được. Thì người ta cho rằng là cái triết lý bóng đá đó của ông Miura nó bộc lộ cái nhược điểm và nó không phù hợp. Một cái nguyên nhân sâu xa thứ hai mà tôi muốn nói đó là người hâm mộ vốn đang rất là yêu thích một cái đội bóng mà mùa trước là đang còn là đội tuyển U19 của quốc gia, được cái câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG đào tạo. Thì cái đội bóng này đó là chơi rất là tốt ở các cái giải của châu Á ở cái độ tuổi U19, đồng thời cái giải U21 của báo thanh niên thì cũng chơi tốt, cho nên là người hâm mộ người ta thích một cái lối chơi mà đậm nét kỹ thuật, có phong cách. Các cầu thủ này khi được chọn vào cái đội tuyển U23 và một số được chọn vào đội tuyển của Việt Nam, sau đó thì dần dần là bị loại hết. Thì tôi cho rằng là có lẽ cũng từ xuất phát từ cái tình cảm đối với cái đội bóng này mà bây giờ không có ai ở trong cái đội tuyển, thì nó cũng làm cho những cái người mà hâm mộ đó họ cũng thất vọng, và đồng thời tức là những cái người mà có trách nhiệm thì họ cũng lên tiếng. Bởi vì các cầu thủ với cái lối chơi với cái triết lý bóng đá cũng đưa ra thì các cầu thủ vốn là nhỏ con mà chơi kỹ thuật, nhưng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thì bị chấn thương cho nên là họ không còn ở trong đội tuyển nữa. Thì đó cũng là một cái nguyên nhân mà tôi cho là cho những cái lên tiếng đó thì nó cũng có cái kết quả sâu xa như vậy.
Vâng, thưa ông, nhưng rõ ràng là thời gian ông huấn luyện viên Nhật về cầm quân ở bóng đá Việt Nam đâu có dài, mới có hơn một năm, mà cách đây cũng không lâu thì dư luận hâm mộ cũng như giới chuyên môn chẳng đã ca tụng hết lời triết lý bóng đá của Miura, rõ ràng là ông cũng đã đóng góp được cái gì đó chứ ạ?
Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến trái chiều nói ngược lại, tức là thực ra cho tới giờ phút này sau 16 tháng cầm quân thì ông Miura cũng đã đạt được những thành tích tốt. Trong hơn một năm đó thì ông cũng đã dẫn dắt cái đội bóng để đứng đầu bảng ở trong ASEAN và có cái trận thắng với Iran 4-1. Rồi sau đó thì đội tuyển Olympic cũng vào được cái vòng chung kết của châu Á, và tháng Giêng năm 2016 thì đội này cũng sẽ thi đấu ở tại Qatar, rồi ở SEA Games thì cũng đạt được huy chương đồng. Còn đội tuyển Việt Nam thì mới chơi có hai trận, một trận đầu thì thua Thái Lan là 1-0, còn trận này thì lại thắng, thì hà cớ gì mà lại bảo là sa thải ông ta? Thì cũng có ý kiến người ta cũng hơi bênh vực như vậy, chứ không phải chỉ có ý kiến một chiều, tức là rồi phải thay huấn luyện viên ra.
Thi đấu bóng đá thua thắng trận gần như là ngẫu nhiên và là cũng là bình thường thôi, nhưng mà đối với ông Miura thì dường như là người hâm mộ bóng đá và cả những người quản lý bóng đá ở Việt Nam khi ký hợp đồng với ông Miura này thì cũng đặt quá nhiều niềm tin vào ông thầy người Nhật này.
Quan chức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam khi ký với lại ông Miura thì cũng giao cho ông Miura tất cả quyền quyết định từ cái việc chọn các cầu thủ cho đến cái việc xây dựng cái lối chơi. Hẳn nhiên là khi anh đã chọn một cái người làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia thì anh phải giao trách nhiệm đó một cách hoàn toàn cho người ta thì mới làm được. Thì ông Miura tôi cho rằng ông đã thể hiện tất cả những cái điểm đó và cũng đã có lúc công luận người ta lên tiếng ủng hộ và người ta cũng chờ đợi. Tuy nhiên á, thì nó cũng có những cái ý kiến người ta quan sát thì người ta thấy rằng là ông không có đáp ứng được những cái điều mong mỏi mà nhiều hơn. Tôi nghĩ là bất kỳ một huấn luyện viên ngoại nào khi đến làm với đội tuyển Việt Nam thì đều chịu cái áp lực lớn như vậy, và ông Miura cũng đang nằm trong cái bối cảnh đó, tức là cũng phải chịu cái áp lực như thế so với những cái người tiền nhiệm trước đây. Thì bây giờ đội tuyển Việt Nam cũng có những cái nét mới về mặt thể lực như chúng ta nói ngay từ ban đầu và cũng có những cái thành tích nhất định. Tuy nhiên là người ta cũng đòi hỏi là đội tuyển Việt Nam phải chơi tốt hơn, khá hơn. Thì ông Miura được giao toàn quyền cho cái việc mà gọi là từ cái việc tuyển chọn đến xây dựng lối chơi và dẫn dắt các cái đội từ cái đội tuyển quốc gia cho đến các cái đội tuyển Olympic và đội tuyển đi dự các cái giải mà gần đây. Thì trong 16 tháng qua đó thì ông đã có dẫn dắt đi dự 4 cái giải, thì tôi nói rằng là cái kết quả thì nó không tệ, nhưng mà người ta vẫn đánh giá rằng là cái việc ông Miura đang cầm cái đội tuyển Việt Nam và với một cái cách chọn lựa cái nhân sự, không sử dụng hết các cái lực lượng mà đang có và các cái cầu thủ mà được chọn là chủ yếu là những cầu thủ theo một cái lối chơi mà người ta nói là thực dụng, có nghĩa là các cầu thủ chủ yếu là cao to, và cái đó thì cái lối chơi đã bị phê phán. Tuy nhiên là cho tới giờ phút này thì ông vẫn trung thành với cái chuyện đó, cho nên có lẽ chính vì đó cũng chính là cái lý do mà người ta cũng có những người theo cái trường phái khác thì người ta lại lên tiếng và cũng khá là mạnh mẽ trong cái việc là bài bác. Ví dụ như ông Đoàn Quân Đức thì bảo rằng là hãy sa thải ông Miura đi thì ông sẽ lo tất cả mọi cái chi phí để đưa cái đội tuyển có thể thành vô địch, và ông cho rằng là còn ông Miura thì cái khả năng của đội tuyển sẽ không được phát triển.
Một đội bóng thi đấu thành công hay không còn phụ thuộc vào thành phần lực lượng cầu thủ chơi trên sân chứ. Người hâm mộ trông chờ vào lứa U19 của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng cái lớp cầu thủ này đã đóng góp được gì nhiều cho bóng đá Việt Nam đâu ạ? Vậy theo ông, vấn đề chính của bóng đá Việt Nam hiện nay là gì?
Thậm chí chưa có thất bại mà người ta cũng đã đổ là huấn luyện viên phải chịu trách nhiệm, và đồng thời là cho rằng ông Miura là cái người không có thể phù hợp với lại đội tuyển Việt Nam. Thì đến trong lực lượng thì chúng ta cũng thấy là hiện tại mà nói đó thì đội tuyển quốc gia cũng như là đội tuyển Olympic của chúng ta nó cũng ở một cái mức độ chừng mực vừa phải chứ không phải là tốt. So với lại những cái đội tuyển trước đây tức là vẫn còn thiếu sót. Chúng ta cũng thấy rằng là cũng có nhiều người, nếu mà công tâm mà nói thì cũng không còn có những cầu thủ mà trước đây, tôi lấy ví dụ như cái thời mà giành được cái huy chương vàng AFF Cup thì lúc đó chúng ta cái hàng tiền vệ có những cầu thủ xuất sắc, ví dụ như là Minh Phương, Tài Em là một cái cặp mà chơi ở cái tuyến giữa là tốt, cho nên là có thể dẫn dắt đội tuyển được, và các cầu thủ mà thậm chí ở cái hàng hậu vệ là tham gia lên tấn công như Quỳnh Quang Thanh hay là chúng ta nói là Quốc Anh, các cầu thủ chơi rất là tốt. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại không thấy ở cái các cái tuyến của mình nó đều đặn và nó có một cái là các cầu thủ mà xuất sắc. Do đó cho nên là cũng không thể đổ thừa cho huấn luyện viên được, mà cái quan trọng chính là lực lượng. Và chúng ta cũng thấy rằng là ngay cả cái U19 khi vừa rồi đó là vào đến cái trận chung kết, nhưng mà khi gặp Thái Lan, một cái đối thủ mà được chuẩn bị một cách hết sức là bài bản và có một cái hệ thống đào tạo tốt với lối chơi cho nó rõ ràng và đẳng cấp của họ thể hiện rõ, thì họ thắng cái đội U19 của Việt Nam đến 6-0. Đó là một cái trận thua của Việt Nam một cách toàn diện ở cái tuyến đào tạo trẻ. Như vậy tức là lực lượng của chúng ta nếu mà ở trong khu vực thì so với Thái Lan thì vẫn còn thấp hơn, cũng không thể đòi hỏi là có được cái thành tích tốt hơn nữa. Cho nên không phải vấn đề là huấn luyện của một huấn luyện viên nào, mà vấn đề là phải có làm ăn một cách hết sức là có hệ thống, có bài bản để mà có một cái lực lượng dày và có các cái tuyến được chuẩn bị tốt, cũng như sự lo lắng chăm sóc nó phải hết sức là chu đáo thì mới có khả năng là có được cái thành tích tốt ở cả tất cả các cái cấp độ đội tuyển từ trẻ cho đến các đội tuyển quốc gia.
Vấn đề thay thế ông Miura chưa chính thức được đặt ra, mới chỉ là dư luận, trong đó kể cả ý kiến của ông Bộ Đức. Nhưng nếu thay bây giờ thì có giải quyết được vấn đề gì không ạ?
Việc thay huấn luyện viên bây giờ là thật sự mà nói là rất là khó khăn. Cái thứ nhất là hợp đồng với ông Miura còn thêm một năm nữa. Nếu như mà phải kết thúc hợp đồng thì chúng ta đã có cái bài học trước đây là chúng ta phải đền bù, giống như là khi mà chúng ta thuê ông Linh Tắc. Cái thứ hai nữa là ông Miura đang làm tốt. Nếu mà ở góc độ tức là anh không có cớ gì để anh sa thải ông ta cả, bởi vì cho tới giờ phút này thì tất cả những cái mặt trận mà ông ta làm thì chưa có bị chê trách gì cả, và cũng chưa có, ngoại trừ cái chuyện mà lên tiếng là đòi thay ông thôi, chứ còn về kết quả thì tới giờ cũng thấy là vẫn tốt, chưa có vấn đề gì hết để có thể gọi là phải thay. Và cái thứ ba nữa tức là trong cái tình hình tức là trước mắt thì còn mấy cái trận của vòng loại, đặc biệt là hai trận diễn ra sân Mỹ Đình sẽ gặp đội Iraq và đội Thái Lan tiếp theo ở trong năm nay, còn đến như mấy cái trận sau thì nó nhẹ hơn, là khi phải chờ cái kết quả của những cái trận đó để xem có cái chuẩn bị đó như thế nào. Và tôi cho rằng là cũng chưa đến cái mức mà phải cần phải làm chuyện đó. Nếu mà thay huấn luyện viên giữa dòng như thế này thì nó chỉ rối thêm thôi, chứ cũng không có đạt được cái kết quả gì như mong muốn.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Và bây giờ là chuyên mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Điện thoại thông minh, mục tiêu tấn công của tin tặc.
Cuộc sống muôn màu.
Chứa đầy thông tin cá nhân bên trong và được mang đi khắp nơi, kể cả nơi làm việc, điện thoại thông minh có thể trở thành mục tiêu lựa chọn của tin tặc. Chúng biết cách khai thác điểm yếu của các nhà sản xuất điện thoại do mải chạy đua công nghệ trên thị trường đầy cạnh tranh này. tại cuộc hội thảo về Black Hat được tổ chức tại Las Vegas vào đầu tháng 8 năm 2015, các đại diện của công ty bảo mật mạng Insight Checkpoint Software Technology nhận xét điện thoại di động ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp cũng như trong cuộc sống hàng ngày, vì mọi người sử dụng chúng để làm việc nhiều hơn, nên điện thoại thông minh trở thành mục tiêu có lợi cho tin tặc. Checkpoint nhận thấy trong vòng 3 năm trở lại đây, ngày càng có nhiều các cuộc tấn công nhắm vào hai hệ thống khai thác điện thoại di động chính là iOS, được trang bị cho các sản phẩm của Apple như iPhone và iPad, và Android, chương trình của Google, được phần lớn các nhà sản xuất điện thoại thông minh và máy tính bảng khai thác trên toàn thế giới. Trong một cuộc nghiên cứu được phát hành vào đầu tháng 6 năm 2015 và được dựa trên thông tin của khoảng 900.000 điện thoại di động nối mạng Wi-Fi của cơ quan tại khoảng 100 đất nước, Checkpoint nhận định cứ khoảng 1.000 điện thoại di động sẽ có một chiếc bị đánh cắp dữ liệu. Như vậy, một doanh nghiệp có khoảng 2.000 điện thoại thông minh nối mạng Wi-Fi của mình sẽ có khoảng ít nhất 1-6 chiếc là nạn nhân của tin tặc, với tỷ lệ là 60-40 cho lần lượt các phần mềm Android và iOS đánh cắp dữ liệu bằng tin nhắn. Tại Las Vegas, các nhà nghiên cứu của Checkpoint cũng nêu lên rằng một điểm yếu cho phép kiểm soát điện thoại thông minh sử dụng Android thông qua một chương trình được cài đặt trước trong hệ thống để truy cập máy điện thoại trong trường hợp cần hỗ trợ kỹ thuật. Thế nhưng theo Checkpoint, kẻ tin tặc có thể khai thác điểm yếu này để dụ chủ sở hữu điện thoại di động cài đặt một ứng dụng đã bị chỉnh sửa, hòng truy cập vào công cụ hỗ trợ kỹ thuật. Trong một số trường hợp, việc đánh cắp dữ liệu có thể thực hiện thông qua một tin nhắn mà chủ điện thoại không nhất thiết phải mở ra xem. Tin nhắn được soạn thảo một cách tinh vi để điện thoại tin rằng nó được trung tâm hỗ trợ kỹ thuật gửi tới. Trong khi đó, trên thực tế, tin nhắn đó được kết nối tới một máy chủ trên mạng do một hacker kiểm soát. Cuối tháng 7 năm 2015, một công ty bảo mật khác là Jamperium đã từng đưa ra cảnh báo về một điểm yếu khác của hệ thống điều hành Android cũng chỉ cần một tin nhắn đơn giản là có thể khai thác được. Điểm yếu này nằm ở chức năng có tên StateGate File, dùng để tự động tải trước những đoạn video được gắn kèm vào tin nhắn, nhằm tránh cho người nhận phải chờ quá lâu để có thể xem được các video đó. Những kẻ tin tặc chỉ cần giấu một chương trình cài virus trong một thư mục video, sau đó gửi thẳng chúng bằng tin nhắn để kích hoạt chương trình độc hại trên. Theo công ty Jamperium, khoảng 95% điện thoại thông minh sử dụng Android, có nghĩa là khoảng 950 triệu máy có nguy cơ này. Các nhà nghiên cứu đã thông báo trong Google, đầu tháng 8 năm 2015, tập đoàn của Mỹ đã quyết định đưa ra các phiên bản cập nhật an ninh hàng tháng đối với loại máy Nexus sử dụng Android. Đối với các loại máy khác, các nhà sản xuất, thậm chí là các nhà cung cấp mạng điện thoại, phải kiểm tra xem phiên bản Android nào được sử dụng. Trong số họ, các tập đoàn LG Electronics và Samsung của Hàn Quốc đã thông báo là sử dụng các phiên bản cập nhật hàng tháng. Vẫn tại Las Vegas, Secunia, một công ty chuyên về an ninh mạng của Đan Mạch, cho biết chỉ riêng đầu năm 2015, khoảng 80 kẽ hở trong hệ điều hành iOS đã bị phát hiện và khoảng 10 điểm yếu đối với Android. Đối với các nhà nghiên cứu, đây là mặt trái của cuộc chạy đua công nghệ trong lĩnh vực điện thoại thông minh, buộc các nhà sản xuất phải liên tục đưa ra thêm những chức năng mới cho điện thoại mà không có thời gian để kiểm nghiệm an ninh.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Ben, nous sommes tam hammo Paris.
Ça va, la tête tournait pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Ben, mon lem de Nap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Ben, mon lem, je vois un copain.
Frité, des notes de cassis.
Ben, mon bic, les neuf chambres que viennent Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Voyez, car vous êtes nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bonne année.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chaque tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau mục điểm báo, sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày Chủ nhật hôm nay đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.